Xin quân ngên quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Chương 2. Đức Thánh Linh trong Cựu Ước. Thần hay Linh của Đức Chúa Trời. Từ ngữ đã được dùng chỉ Linh hay Thần của Đức Chúa Trời. Cả trong tiếng Hebrew lẫn Hy Văn đều có ý nghĩa vô cùng hàm súc. Ruach trong Hebrew Văn và Pneuma trong Hy Văn đều có ba ý nghĩa chính chỉ về gió, hơi thở và linh. Thần của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là hơi thở ban sự sống hay là sinh khí của Ngài. Mà nếu không có nó thì con người ta chỉ còn là một vật bất động về thuộc linh. Nó chính là ngọn gió huyền bí của Đức Chúa Trời, khiến con người không thể nào nắm bắt được để điều khiển mọi sự theo ý riêng mình. Như Chúa Giêsu từng nhắc nhở Nicodem, gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh, Pneuma, thì cũng như vậy. Đó là theo Giăng đoạn 3 câu 8. Gió cũng có sức mạnh phi thường. Đức Chúa Trời đã dùng ngọn gió mạnh mẽ để làm dịu khô đi biển nước của cơn đại hồng thủy. Đó là theo Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 1. Và Ngài cũng dùng gió khiến nước rẽ ra trước mặt dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, theo Xuất Ai Cập Ký đoạn 14 câu 21. Hai khái niệm sinh đôi đó về năng lực và tính huyền bí của gió đều được nhấn mạnh trong lời dạy dỗ cả của Cựu lẫn Tân Ước khi đề cập đến thần hay linh của Đức Chúa Trời. Phẩm chất của con người. Điều này nằm ngay bên lề phần nghiên cứu học hỏi này của chúng ta. Thần hay linh của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không phải là một phẩm chất tự nhiên của con người. Nó không có nơi ẩn trú bí mật nào trong thân thể chúng ta cả. Vì một lý do là người Hebrew không hề chia con người ra làm ba phần là linh, trí và thân xác như chúng ta thường có khuynh hướng làm như vậy. Họ nghĩ về con người là một thân xác biết hoạt động, một con người sống. Vì một lý do khác nữa, họ có một từ ngữ rất hay, hoàn toàn đầy đủ để mô tả sinh lực của con người. Cái phẩm chất để đánh dấu, để phân biệt rõ ràng người sống với kẻ chết. Và từ ngữ đó là nephesh. Từ ngữ này ít khi được liên hệ với từ ngữ ruach. Tuy chúng ta không mong đợi mà cũng không tìm thấy sự khẳng định như vậy. Quả thật, từ ngữ ruach đã được dùng chỉ thần hay linh của con người trong vài trường hợp. Nó được dùng trong câu chuyện cơn đại hồng thủy chẳng hạn, để nói về sinh khí. Theo Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 17 mà Đức Chúa Trời ban cho rồi lấy lại. Nó cũng được dùng nói lên phần sinh lực dồi dào, nói lên sự kinh ngạc của mỹ nương Sheba khi nhìn thấy các kho tàng của Salomon thì mất cả ruach trong bà. Theo Các Vua Nhất đoạn 10 câu 5. Rồi nó có nghĩa là trung khu của tình cảm, trí tuệ và ý chí nữa. Đặc biệt, nó thường được dùng để chỉ sức thúc đẩy, chỉ đạo đời sống một người. Thí dụ như trong Châm Ngôn, đoạn 25 câu 28. Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. Hay là Thi Thiên 32 câu 2. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Hay là Dân Số Ký đoạn 14 câu 24. Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Do đó mà thỉnh thoảng Ruach của một người dường như được xem là tương đương với Nephesh của người ấy. Linh hay hồn, vía được xem là chính đời sống, mạng sống. Nhưng đó không phải là cách dùng bình thường. Ruach và Nephesh thường có ý nghĩa riêng. Thỉnh thoảng chu vi của hai vòng tròn có thể trùng lắp nhau, nhưng nội dung chính của mỗi vòng tròn vốn đều rõ ràng. Nephesh có tính cách tự nhiên, nó thuộc về con người. Ruach là siêu nhiên, nó thuộc về Đức Chúa Trời. Tuy người ta có thể tìm thấy Ruach trong một người thì có thể nói là nó thường ở trong tình trạng được vay mượn chứ không phải là một điều sở hữu. Một người khách lạ tạm trú chứ không phải là dân địa phương. Nguyên lý sự sống. Và chính vì thần linh không tương đồng với một đặc tính nào nơi con người, nó cũng không thể được xem như phần nguyên liệu tạo nên thế gian, là nguyên lý sự sống bao quát đã xâm nhập vũ trụ này theo như những người khắc kỷ đã chủ trương. Một quan điểm do ảnh hưởng triết học ngoại đạo đã len lỏi vào các sách ngoại kinh của giai đoạn giữa Cựu và Tân Ước. Không, Cựu Ước nhấn mạnh rằng thần linh đầy quyền năng và huyền bí vốn thuộc về Đức Chúa Trời và chỉ thuộc về một mình Ngài mà thôi. Điều cần yếu là chính Đức Chúa Trời là Đức Yahweh đang hành động. Cho nên, điều mà chúng ta sẽ khảo sát để có được phần bối cảnh cho giáo lý về Đức Thánh Linh là lời truyền dạy của Cựu Ước về thần hay linh của Đức Giê-hô-va là Ruach Adonai. Linh xâm nhập. Có lẽ điều đầu tiên gây ngạc nhiên cho chúng ta khi đọc Cựu Ước là điểm nhấn mạnh về thần của Đức Chúa Trời như một quyền lực xâm nhập mạnh bạo, giống như ngọn gió lồng lộng thổi qua sa mạc, hay là gào rú qua các rừng cây tùng cây bách, hoặc lướt ào trên các dòng sông. Cỏ khô, hoa rụng vì hơi thở Đức Giê-hô-va, Ruach Adonai, thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, theo Ê-sai 40 câu 7. Ê-sai đã từng la lớn lên như vậy, và đó là một câu nói tiêu biểu. Có không biết bao nhiêu chỗ cho chúng ta biết hành động của Đức Chúa Trời giống như gió, rất mạnh mẽ, ồn ào, không kìm hãm nổi. Ngài sai gió đến, Ngài kiểm soát nó, Ngài truyền lệnh cho nó dừng lại. Trong kinh điển, khi đề cập thần của Đức Giê-hô-va, các triết giả Cựu Ước đã có chung ý nhấn mạnh việc xâm nhập mạnh mẽ của Đức Chúa Trời từ bên ngoài vào kinh nghiệm của chúng ta, gây xáo trộn và hết sức bí mật, giống như gió vậy. Đó là cách các ví dụ ấy nhấn mạnh rằng đấng trên cao đã đến giữa chúng ta và chúng ta không có cách gì để điều động Ngài hay thuần hóa Ngài được. Điều này được biểu hiện hết sức mạnh mẽ trong sách Các Quan Xét. Dân Israel bị áp bức đã kêu gào Đức Giê-hô-va, xin Ngài tiếp cứu họ. Lời đáp lại của Ngài ấy là dấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Ôt-ni-ên. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên người, người đoán xét dân Israel và đi ra chiến trận, người thắng trận. Theo Các Quan Xét đoạn 3 câu 9, câu 10. rồi đến Gideon, vốn là người hết sức tầm thường. Cho đến khi thần của Đức Giê-hô-va chiếm hữu Gideon, theo các quan sát đoạn 6 câu 34, chừng đó ông mới trở thành công cụ để giải phóng đất nước, sau khi được chứng kiến một dấu lạ giải cứu. Điều đáng chú ý nhất là trường hợp chàng Samson đầy sức mạnh. Chính nhờ thần của Đức Giê-hô-va cảm động mà Samson đã xé con sư tử như xé con dê con vậy. Theo các quan sát đoạn 14 câu 6, sức mạnh vốn không phải là của riêng ông, khiến ông làm được rất nhiều việc cho quê hương đất nước, chống lại các lãnh chúa người Philippines. Ông đã nhớ lại thật sâu sắc điều đó khi bất tuân lệnh của Đức Chúa Trời để cho Dalila mê hoặc mình, và tỉnh dậy để thấy rằng Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ mình. Các quan sát đoạn 16 câu 20. Nhiều khi quyền phép mạnh mẽ của thần linh đã được nhìn thấy như trong những lời lẽ mô tả thân xác, như khi thần của Đức Giê-hô-va vào trong Ê-xê-chiên, dựng ông đứng dậy, cất ông lên, hay đưa ông ra ngoài thung lũng vậy. Theo Ê-xê-chiên đoạn 2 câu 2, đoạn 3 câu 12, 37 câu 1. Ngày nay, tôi tin rằng ngày nay chúng ta phải coi trọng phương diện này của Đức Thánh Linh. Chúng ta quen trông đợi thần của Đức Chúa Trời nói ra bằng giọng êm dịu, nhỏ nhẹ, chứ không phải bằng tiếng gió thét gào. Chúng ta từng tìm cầu Ngài bằng việc Ngài cảm động trong lòng chúng ta, hay bằng các biểu quyết của các ban ngành của chúng ta. Chúng ta đang gặp nguy cơ là quên mất rằng chúng ta đang nói về Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và quyền thể trị tối cao của Ngài vẫn ở trên chúng ta. Đức Chúa Trời có thể bất thần xâm nhập vào đời sống chúng ta, và nhiều khi Ngài làm như vậy một cách táo bạo, bất ngờ, kỳ lạ. Cùng một Đức Thánh Linh đã đưa Chúa Giê-xu vào sa mạc để chịu cám dỗ sau khi Ngài chịu phép báp têm, đã mở đường tiên phong trong công việc truyền giáo thời hội thánh đầu tiên, thường là bằng những hành động kỳ quái, bất ngờ và không chính thống nhất, đã bắt lấy một người như Philip, chuyển ông từ một chiến dịch truyền giáo đang gặt hái nhiều kết quả tại Samari để đẩy ông vào đồng vắng, bởi vì có một người đang cần được ông giúp đỡ. Sau khi việc giúp đỡ kia đã xong xuôi, thì linh của Chúa đem Philip đi, y như trường hợp của Ê-xê-chiên trước ông rất lâu, và người ta thấy Philip ở trong thành A-sốt, giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Theo Công vụ đoạn 8 câu 26, câu 39 và câu 40. Tôi đã từng gặp một thiếu nữ thức giấc lúc 2 giờ sáng và nhận thấy mình bị thần linh của Đức Chúa Trời bắt lấy. Cô vốn bị bại liệt và chân cô đã được chữa lành. Đó là một cái chân đã từng thách thức nỗ lực của nhiều bác sĩ lừng danh trong nước. Và cô nhận thấy mình đang cảm tạ Đức Chúa Trời bằng tiếng mới. Hiện nay, cô đang là công cụ vô cùng hữu dụng trong công tác phục vụ Cơ Đốc giáo. Tôi nghĩ đến một người khác, hư hỏng, tự cao, tự đại, muốn đến để chế nhạo một buổi nhóm ân tứ. Nhưng bỗng nhiên thấy mình run rẩy liên hồi, nước mắt dầm dề và được gặp gỡ sâu xa với Đức Chúa Trời, là Chúa của những việc hết sức bất ngờ. Chắc chắn là ngọn gió của Đức Chúa Trời đã thổi trên người ấy. Tuy ông ta vốn đã là Cơ Đốc nhân rồi, ông ta đã không trở thành một con người gương mẫu trong đầu hôm sớm mai. Nhưng rõ ràng, ông đã thay đổi vị trí và thái độ của mình, một điều không ai có thể chối cãi được. Có lẽ sự đọc phục quyền năng của Linh Đức Chúa Trời đó, sự sẵn sàng để Ngài bắt lấy chúng ta, đập vỡ và mài mòn chúng ta đó, là một trong những bài học đầu tiên mà phong trào ân tứ xuyên qua nhiều hội thánh đang dạy cho chúng ta trong thời đại này. Mấy năm trước đây, giám mục Joe Fishon đã diễn tả rất hay điều đó trong quyển sách của ông về Đức Thánh Linh nhan đề Lửa giáng xuống địa cầu. Lẽ dĩ nhiên, sự bùng dậy có tính nguyên thủy, có tính siêu nhiên và thuộc phần vô thức là việc bị Đức Thánh Linh chiếm lĩnh này. Không phải là chứng cứ hiển nhiên, đầy đủ trọn vẹn và là kết quả cuối cùng của Kinh Thánh về giáo lý Đức Thánh Linh. Nhưng đó là khởi điểm của giáo lý này. Và chỉ khi nào chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu bắt đầu tại nơi mà Kinh Thánh bắt đầu, thì rất có thể chúng ta sẽ được từng trải những gì mà công tác của Đức Thánh Linh có thể đạt tới ở điểm cao hơn. Chúng ta không nhảy vọt bằng cách đốt giai đoạn được. Linh của lời tiên tri. Liên kết chặt chẽ với việc nhấn mạnh trên tính cách khác hẳn của Linh Đức Chúa Trời là điều được nhấn mạnh qua suốt Cựu Ước về sự linh cảm của lời tiên tri. Đây là một trong những chủ đề lớn của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời siêu vượt trên chúng ta và xâm nhập thế giới của chúng ta, không phải để gây kinh hoàng, nhưng để tương giao thông công với chúng ta. Gió hay linh của Đức Giê-hô-va lẽ tất nhiên là quyền năng, nhưng đã được định nghĩa là quyền năng đạo đức, nhằm truyền thông ý chỉ của Đức Chúa Trời để đưa loài thọ tạo của Ngài sống sao cho phù hợp với ý chỉ ấy. Theo thiện ý, thì đó là lý do của việc thường có sự kết nối giữa linh của Đức Giê-hô-va với lời của Đức Giê-hô-va trong Kinh Thánh. Người ta không thể ly gián hơi thở của Đức Chúa Trời với thông điệp của Đức Chúa Trời. Cho nên, rất nhiều lần, Thi Ca Hi-bá-lai, Đa-ba là lời và Ru-ách là linh đã đi cùng với nhau tay trong tay. Chẳng hạn như các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có, theo Thi Thiên 33 câu 6. Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta, theo Sa-mu-ên nhì đoạn 23 câu 2. Lời và linh. Khi Sa-lơ không vâng lời Đức Chúa Trời, bị trút ngôi vua Israel, chúng ta đọc thấy: ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va. Cho nên, trong việc phán xét thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sa-lơ, đó là theo Sa-mu-ên nhất đoạn 15 câu 26, đoạn 16 câu 14. Trong quyển sách rất cảm động và nhận thức sâu xa của mình đi giữa Đức Chúa Trời, giám mục John Taylor đã vạch rõ tầm quan trọng của sự liên kết này giữa linh với toàn thể quyền phép không kỳ thị, không phân biệt của Ngài và lời, với tất cả các ý nghĩa đặc biệt của nó. Do phân biệt quá khắt khe giữa lời của Đức Chúa Trời và linh của Đức Chúa Trời mà hội thánh đã đánh mất phần viễn ảnh quan trọng nhất của Kinh Thánh. Chắc chắn sự liên kết này vốn rất vững chắc và rõ ràng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Khi nào Đức Thánh Linh giáng trên một người, thì Ngài cũng truyền một thông điệp nào đó từ Đức Chúa Trời. Bức thông điệp này có thể mang nhiều hình thức lạ lùng, bí mật. Nó có thể được truyền thông qua những giấc mộng, như khi Joseph biện biệt và giải nghĩa được các chim bao của Pharaoh nhờ linh của Đức Chúa Trời ở trong ông, theo Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 38 và những câu tiếp theo. Nó có thể đến qua các khải tượng, những nhân vật như Abraham, Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1, Jacob, theo Sáng Thế Ký đoạn 46 câu 2, theo Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 1, theo Đa-ni-ên đoạn 1 câu 17, đoạn 4 câu 5 và đoạn 7 câu 7, đều nắm bắt được một điều gì đó về mục đích của Đức Chúa Trời trong một khải tượng. Nó có thể đến qua những lời nói trong trạng thái xuất thần, như khi Đức Thánh Linh giáng trên vua Sa-lơ lúc ông nhập vào đoàn các nhà tiên tri lưu động. Nhưng ngay cả phương diện trung gian này cũng không phải chỉ có sự phấn khởi suông mà thôi khi Đức Chúa Trời từ cõi siêu việt xâm nhập và bắt lấy ông. Đã có sự tương giao và tiếp xúc để truyền thông nữa. Không phải Sauler chỉ nói tiên tri, mà theo một ý nghĩa khó giải thích được, ông đã trở thành một con người khác. Theo Samuel nhất đoạn 10, câu 7 đến câu 13. Các nhà tiên tri về sau ít nhấn mạnh tình trạng xuất thần hơn. Amos phản đối, không nhận mình là nhà tiên tri theo ý nghĩa người nói trong tình trạng xuất thần, như người ta vẫn thấy nơi một số người túc trực tại nơi thánh của đền thờ vào thời các ông. Ta không phải là đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sao bày. Tuy nhiên, ông đã nói thật rõ rằng chính Đức Chúa Trời đã linh cảm bức thông điệp của ông. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Vậy, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Theo Amos đoạn 7, câu 14 đến 16. Không phải tình trạng xuất thần là dấu hiệu của lời tiên tri, nhưng chính là sự gặp gỡ Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời phán qua trung gian nhà tiên tri. Chính Amos đã đặt vấn đề nói tiên tri hết sức đơn giản. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Đức Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Theo Amos đoạn 3 câu 8. Một nhà tiên tri vào một thời kỳ rất sớm như David bảo rằng khi ông nói ra lời sấm ký, tức là tiên tri, thì chẳng phải gì khác hơn là thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán. Theo Sa-mu-ên nhì đoạn 23 câu 2. Vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa, Ô-sê đã mô tả nhà tiên tri là người được cảm động bởi thần linh. Đó là theo Ô-sê đoạn 9 câu 7. Đến mức độ tối cao, còn Mi-chê thì nói lên đầy đủ hơn nữa bằng lời tuyên bố của ông chống lại các tiên tri giả không hề được lời từ Đức Chúa Trời phán với mình. Nhưng ta đã được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó, theo Mi-chê đoạn 3 câu 8. Vào một thời kỳ muộn hơn nữa, Esai ở Babylon biết rằng thông điệp mình truyền ra là đúng sự thật. Vì Chúa Giê-hô-va là thần của Ngài, sai ta đến. Đó là theo Esai 48 câu 16. Sau khi từ cuộc lưu đày hồi hương, Sacheri đã chẳng nghi ngờ gì về việc Đức Chúa Trời đã nhờ thần của Đức Giê-hô-va để đưa luật pháp và lời cho dân Ngài qua trung gian các nhà tiên tri. Đó là theo Sacheri đoạn 7 câu 12.
Trong những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần linh Chúa Trời, cũng xin Ngài đến trên con giờ này. Những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thắm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thắm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần linh Chúa Trời, cuối xin Ngài đến trên con giờ này.
Chúa Trời,
nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần linh,